năng lực đó là cái nghiệp, hay là nghiệp lực, hay là nghiệp chướng, nghiệp nghiệp quá gì đó. Mà cái này là người tu chúng ta nghiệm cho cùng thì chúng ta thấy quả thực là tự mình của mình, chứ không phải là của ai hết. Thì như vậy bây giờ mình phải chuyển nghiệp thôi. Nói chuyển nghiệp đây không có nghĩa là tôi kêu gọi quý vị phải tu như thế nào, quý vị phải chuyển như thế nào, mà tôi đề nghị với các vị là mình phải mở sáng con mắt ra để mình chuyển. Chuyển như thế nào? Ví dụ như hồi xưa mình là cái người mỗi ngày trong bữa ăn của mình nó phải có một cái gì? Phải có một cái viên thuốc bổ chẳng hạn, coi như là nó thành một cái nếp. Mà thành nếp rồi thì nó thành gì? Thành nghiệp. Có thể như vậy. Thì bây giờ muốn chuyển như thế nào? Chuyển cái viên thuốc bổ đó thành ra cái viên thuốc trị bệnh. Nó thành một cái viên thuốc Aptalidon để trị nhức đầu, hoặc là viên aspirin để trị cảm sốt chẳng hạn. Thay vì thuốc bổ, thuốc trị bệnh. Tại sao phải dùng thuốc trị bệnh? Là vì có bệnh, biết thân này có bệnh. Rồi thì cái viên thuốc trị bệnh ấy nó sẽ chuyển thành cái gì? Nó sẽ chuyển thành là không dùng cái viên thuốc trị bệnh đó khi chúng ta thấy chúng ta không có bị nhức đầu, chúng ta không có bị cảm sốt, thì không dùng cái viên thuốc đó nữa. Nói lòng vòng như vậy để làm gì? Vì nhất thời không thể buông được cái viên thuốc bổ trong bữa ăn, chuyển nó sang viên thuốc trị bệnh. Bây giờ thấy bữa nay không nhức đầu nữa và không cảm sốt nữa thì bỏ luôn viên thuốc trị bệnh. Và cái năng lực mà bỏ đó nó phải có một cái ấn dấu gì để rồi mình phải bỏ, không dùng nữa. À rồi cuối cùng rồi mình thấy ăn cơm là gì? Để cho cái thân này nó có cái phương tiện sinh hoạt tiếp tục, để cho cái hơi thở nó còn có cái điều kiện, nó có cái sức mạnh để thở, vân vân. Chứ không cần phải thêm những cái gì nữa. Khi thấy cơ thể của mình nó bình ổn thì dần dần rồi mình sẽ chuyển, mình sẽ bỏ những cái gì nó rườm ra. Tôi muốn nói là chuyển những cái rườm ra. Rồi thì dần dần. Cái này có khi các vị đang làm mà các vị không để ý. Tôi nói ví dụ như hồi xưa chưa là cái người xuất gia, chưa phải là cái người Phật tử mà áp dụng Phật pháp hàng ngày trong đời sống á, thì quý vị thấy một cái bữa ăn nó quan trọng lắm. Mà ăn là phải có bia, phải có rượu đế, phải có rượu bổ, phải có thuốc, phải có ăn những cái thức gì đó. Một cái bữa ăn của một cái gia đình mà gọi là gia đình mà có tiền, có phương tiện, có địa vị. Bây giờ quý vị là những người Phật tử rồi thì bữa ăn quý vị là gì? Ta nói là ăn chay. Mà trước nhất là quý vị tự dừng là ăn chay, là không có ăn những cái loại hoặc là gì ở ngoài như cái bữa ăn ở ngoài đời của gia đình. Thì tức là quý vị đã chuyển được những cái rườm rà trong cái bữa ăn rồi. Quý vị thấy từ một cái bữa ăn ở ngoài gia đình xã hội mà sang một cái bữa ăn của một người Phật tử áp dụng Phật pháp hàng ngày, thì nó từ cái chỗ nó rườm rà, nó nặng nề, nó sang một cái bữa ăn nó nhẹ nhàng, nó chai lạc. Thường ta nói chai lạc á, lạc đây có nghĩa là nó không phải là không có muối, không có nước mắm, nước tương, mà lạc đây tức là nó không phải là những cái gì nó quế trượt nặng nề hoặc là bằng máu bằng thịt, không có. Thì nó cứ chuyển như vậy. Rồi quý vị thấy lần lần nó chuyển nữa. Nếu mà quý vị trở thành một người tu thì thay vì một ngày ăn 3 lần rồi buổi đêm còn một cái bữa phụ thêm, mà người tu buổi sáng ăn rất nhẹ, buổi trưa một bữa ăn chính thôi, rồi chiều lại không ăn gì hết. Và một thời gian nữa rồi quý vị sẽ thấy gì? Buổi chiều mà không ăn gì hết thấy nó nhẹ ơi là nhẹ, buổi tối tu rất là khỏe, ngồi thiền làm gì nghe nó cũng khỏe hết, và nó cũng không buồn ngủ nữa, không bị cái giật giờ, cái mờ mịt ngủ nghỉ nó quấy rầy mình. Đó thì quý vị thấy rõ ràng là chuyển dần. Thì ở đây tôi muốn nói là cái chuyển nghiệp mình phải chuyển, chứ không thì nó trở thành một cái năng lực, rồi nó cứ cái năng lực đó nó đẩy. Giống như là một cái xe đẩy nặng mà đi từ ở trên dốc cao xuống, thì nó có một cái lực nó đẩy, nó tuôn, rồi có khi nó đè mình chết dẹp, chết ngộp ở trong đó. Chỉ có tu mình mới chuyển thôi. Thành ra nói tới nghiệp thì lời của Phật dạy nó có những cái loại là nghiệp trợ duyên, rồi nghiệp bổ đồng, rồi nghiệp tiêu diệt. Nghiệp trợ duyên là như thế này. Đây là một loại nghiệp nó hỗ trợ tái tạo mạnh hơn, hoặc là gì, hoặc là bất thiện, tức là nghĩa là nó hỗ trợ, nó làm tái tạo cái đó, hoặc là mạnh hơn, có khi nó đẩy vào trong cái thế bất thiện nữa. Thì nó hỗ trợ như thế nào? Đây là một cái loại mà năng lực nó duy trì phát triển đó. Mà quý vị thấy rõ ràng là trong cái cuộc đời hàng ngày, có khi một cái sắp đặt gì của mình đó nó có được một sự hỗ trợ. Ví dụ như bây giờ các vị là những người Phật tử mới phát tâm đi chùa thôi, thì có cái duyên nghe đi chùa gặp một cái người Phật tử đó, họ đi chùa thời giờ họ là cái người tu chân chính, cái họ rủ quý vị thôi, chị đi chùa lâu nay thôi, bây giờ mình phát tâm thọ bát quan trai đi, mỗi tháng mình tu theo hạnh thanh tịnh của quý thầy một lần. Cái lúc đầu thì mình cũng hơi dụ dự, nhưng mà sau đó mình thấy cũng không có gì trở ngại, được sự chấp thuận của gia đình cho mình tu bát quan trai. Tu thời gian các cái vị tốt đó mình tu được một ngày, bây giờ nghe quý thầy tổ chức thêm một tháng tới 4 ngày thôi, mình cố gắng mình áp dụng 4 ngày thử coi. Thì cái đó là gì? Những cái mà được cái sự khuyến khích hỗ trợ như vậy đó, nó tăng tiến cho cái việc tu học của mình. Một tháng có 30 ngày, chung chung là như vậy, mà từ 1 ngày cho đến 4 ngày mình sống được cái hạnh thanh tịnh giải thoát hoàn toàn của người đệ tử Phật. Rồi từ đó nó hỗ trợ, nó phát triển từ cái thanh tịnh, từ cái công đức tu hành của mình đó, nó lại triển khai, nó phát triển thêm những cái khác nữa. Rồi dần dần cái quý vị trở thành ra cái người tu, hoặc là tại gia hoặc là xuất gia đó. Thì đó là nó hỗ trợ về cái mặt thuận, nói theo kiểu tu hành. Rồi có khi nó cũng hỗ trợ về cái mặt khác. Ví dụ như bây giờ các vị đang làm ăn, làm ăn trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện lương thiện của gia đình. Nhưng một bữa nào đó mình gặp cái người quen, mà cái người này là chuyên môn lương lẹo như thế nào đó không biết, rủ có cái cách mánh mung này nó phát triển dữ lắm, làm thử một chuyến thấy nó có lợi, dễ dàng là bóc được cái lợi lộc của ai đó về phần mình. Thì đây là gì? Đây là một loại hỗ trợ đi vào cái hướng nghịch, dần dần để nó thành một cái quả xấu quả ác. Thì nói tóm lại, cái nghiệp hỗ trợ này nó là một cái duyên, nó hỗ trợ hoặc là thiện hoặc là bất thiện, mà cái đó nó được triển khai luôn trong cuộc sống này. Thì chỉ có một cái tích tắc thôi, nếu mà quý vị gật đầu ở một cái hướng thiện thì nó sẽ là cái loại hỗ trợ thiện. Nếu mà quý vị không có tỉnh táo mà gật đầu ở một cái hướng gọi là bất thiện thì sao? Nó sẽ hỗ trợ, nó đẩy quý vị vào trong cái ngã bất thiện. Tôi nói người mà đi gạt gẫm cướp đoạt của người ta, không phải cha mẹ họ sinh ra họ là cái người như vậy đâu, và nhà trường cũng không hề dạy họ, mà trong người của mình á, nó ngủ ngầm những cái thứ bệnh đó, những cái tật đó, rồi do có những cái sự rủ rê hỗ trợ gì đó. Bởi vậy cho nên những người cha mẹ ngoài xã hội bây giờ sợ con cái mình vừa lớn lên á, có bạn bè xấu, vì sợ cái hỗ trợ đó. Đi học mà nó không rủ học cho giỏi, nó không rủ tìm thầy hay để học, nó không rủ bỏ tất cả những cái cuộc đi chơi du hí này kia để lo học, mà nhà nó rủ đi làm những cái chuyện giật giọt gì đó, mà không khéo bị nó rủ một lần cái rồi quen đi, rồi thì dính trong cái nhóm, trong cái bè, rồi trở thành ra xấu. Thì đó là một cái loại nghiệp hỗ trợ. Nghiệp bổ đồng là những cái ảnh hưởng, hoặc là làm suy nhược, hoặc là ngăn trở. Cái này nó giống như là bổ đồng ra, kiểu bổ đồng tức là trong đó nó có cái gì bất đồng mà bây giờ mình bổ đồng ra. Thì ở đây là một cái loại nghiệp nó làm ảnh hưởng thôi, coi như là nó làm ảnh hưởng ở trong cái cuộc sống của mình thôi, hoặc là nó có cái nó làm ảnh hưởng để rồi ngăn trở. Thì cái nghiệp bổ đồng nó như thế này. Là ví dụ như con cái của mình nó vừa gặp một cái số bạn bè không tốt, thay vì đi học á, nó rủ đi ra ngoài biển á. Thì lúc đầu á, thì cái rủ rê đó tốt, lâu lâu đi tắm biển thì cũng tốt thôi, được cái mạnh. Nhưng mà rồi từ cái rủ rê đó nó sanh ra những cái cớ sự khác nữa. Rồi một hôm nào đó bất thần là nó gặp chú nó, gặp bác nó, hoặc là nó gặp những cái người mà ở gần nhà nói cha mẹ mày tốt quá, ừ tao biết thở giờ mà sao bây giờ mày lại đi làm như thế này. Nếu mà nó nghe được, nghe lọt được những cái lời đó, nó tỉnh. Nó tỉnh rồi làm sao? Nó tìm cách nó trốn thoát những cái loại bạn bè mà rủ rê tào lao như thế. Thì nó trở về, nó trình bày thật lòng với cha mẹ rằng con đang bị như vậy, bây giờ phải làm cách sao để mà con thoát được những cái thế lực đó, để con lo học, hoặc là để con làm được những cái điều tốt, giữ vững được cái gia phong sự tốt đẹp với gia đình. Đó. Thì nếu mà trong gia đình của mình mà được cái duyên gây dựng được những cái nghiệp bổ đồng như vậy, thì tôi nói là trên đời này làm sao mà tránh khỏi những cái lung lay. Thưa quý vị, có khi bị lung lay nặng lắm, một cái lúc nào đó, một cái hoàn cảnh gì đó. Ví dụ như bình thường thôi, tôi nói bình thường là như thế này. Ví dụ buổi sáng, thường thường là quý vị phát tiền cho con cái nó đi học á, thì buổi sáng phát một đứa 10 đồng, 20 đồng gì chẳng hạn. Bữa nay là tiền lãnh trong ngân hàng ra chưa kịp, còn đủ phát cho đứa có 5 đồng. Tụi nhỏ đổ quạo lên rồi, 5 đồng mà làm ăn cái gì được, phải không? Nó đổ quạo lên. Mà cái đổ quạo đó mà lát nữa nó ra ngoài kia, nó gặp mấy thằng bạn nó được là gia cha mẹ nó phát ngày tới 40-50 đồng là nó rủ tầm bậy liền. Rồi thì nó sẽ nói cha mẹ của mình xấu, vân vân. Thì những cái bổ đồng là có khi nó có cái ảnh hưởng. Ở đây là nói những cái ảnh hưởng chung quanh, hoặc là tự mình bị ảnh hưởng, hoặc là những người thân trong gia đình của mình bị ảnh hưởng. Đến một cái nghiệp nữa là cái nghiệp tiêu diệt. Đây là những cái ảnh hưởng ở trong quá khứ nghịch chiều rất mạnh, nó hoàn toàn làm tiêu diệt một cách bất ngờ, như là sức mạnh làm chặn đứng sức tiến của một lần tên làm rơi xuống đất. Đây là một cái loại nghiệp tiêu diệt. Nghiệp tiêu diệt nó cũng là một loại ảnh hưởng nữa, nhưng mà trong quá khứ. Bởi vì cái sự hình thành của cái kiếp sống hiện tại của chúng ta, tôi nói kiếp sống là giống như là bên đạo giáo vậy đó. Thực tình là trong cái cuộc sống này, những cái mà nó tác động từ quá khứ, hoặc là nó sẽ chuẩn bị cho một cái tương lai thế nào đó, là những cái đó nó chằng chịt nhau. Mình cũng không biết được trong quá khứ của mình là như thế nào, không ai biết được. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi một người tu hành rất tốt, nhưng mà trong quá khứ của họ, họ có gây một cái nghiệp như thế nào đó, rồi thì ngay trong đời của họ nó xảy ra những cái quả báo lạ thường, mà khiến cho có nhiều người nếu mà không vững niềm tin đối với Tam Bảo thì đâm ra mất cái niềm quý kính đối với Tam Bảo. Giả dụ như thế này, ví dụ như các vị biết rồi, hai vị đại đệ tử phụ tá cho Đức Thế Tôn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhưng mà quý vị biết cái ngày sau cùng của tôn giả Mục Kiền Liên như thế nào, tức là bị một cái bọn ngoại đạo nó đập chết trên đường đi quá đạo. Mà ngài Mục Kiền Liên là một vị thần thông bậc nhất, ở cái chỗ địa ngục mà mẹ của ngài hồi xưa gây nghiệp rồi bị đọa đó, là những cái vị thánh thường, những cái vị có thần thông thường không thể đến chỗ đó, mà tôn giả Mục Kiền Liên đến được chỗ đó, tức là thần thông của ngài phi thường. Vì vậy cho nên ở trong hội ngài luôn luôn được Đức Thế Tôn khen, chấp nhận rằng đây là một cái vị đại đệ tử thần thông bậc nhất. Thần thông bậc nhất mà cuối cùng rồi một vị đại thánh như vậy mà bị người ta đập chết, mà đập bằng gì? Đập bằng cây, bằng hèo. Ủa như vậy rồi thần thông để đâu? Thì thưa quý vị, đây là một cái loại ảnh hưởng của nghiệp tiêu diệt. Cái nghiệp này là phải trả thôi, cuối cùng rồi phải trả. Thì lại như cái cuộc đời của Đức Thế Tôn trong vòng 80 năm á, thì chúng ta thấy nó cũng có xảy ra cái sự cố là trong cái quãng mà ông Đề Bà Đạt Đa làm vị đệ tử của Phật vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa muốn chiếm lĩnh cái địa vị hướng dẫn tăng đoàn, nghĩa là muốn làm giáo chủ, thì ông nói rằng Phật lớn tuổi rồi, được nghỉ ngơi, bây giờ cái quyền mà để sắp đặt ở trong tăng chúng á, đối với hàng đệ tử của Phật á, thì để cho ông đi. Ông khuyên Đức Thế Tôn, giờ thôi thì Đức Thế Tôn để cho con quản lý việc này, con đủ sức làm. Đức Thế Tôn già rồi, thôi lo nhập thất nghỉ đi. Nghe. Thì Đức Thế Tôn nhiều lần nói với ông Đề Bà Đạt Đa, ông đừng có nói bậy như vậy. Ông bực bội vì cái việc đó, cho nên cuối cùng đó ông là gần gũi với Thái tử A Xà Thế. Và ông Thái tử này ông cũng đang gì? Ông đang có cái mộng muốn làm vua sớm. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa tôi thuyết ông bây giờ ông làm sao ông sắp đặt, ông làm vua sớm đi. Bên này thì tôi nói Đức Thế Tôn nghĩ để tôi lãnh đạo, bên này ông làm vua. Thì ông lãnh đạo thì hai người hợp tác với nhau để mà làm việc lớn. Thì quý vị biết ông Đề Bà Đạt Đa suối ông Thái tử Xà Thế làm gì không? Suối giết ông vua cha để mà được làm vua. Rồi bên này á, ông lại tìm cách, hoặc là một hôm Đức Thế Tôn đang đi thất thực với tôn giả A Nan ở dưới núi, đoàn chư tăng đi đằng sau đó, thì ông cho người lực sĩ ở trên núi lăn đá xuống, ông sắp đặt những cái tảng đá to trên núi lăn xuống, nghĩa là muốn làm sao cho Đức Phật đừng còn sống nữa. Rồi có khi ông lại cho những cái voi dữ nhất ở cái quốc gia của Thái tử ở Xà Thế đó uống những cái loại rượu kịch mạnh sai. Rồi khi mà Đức Thế Tôn đi tới thì thả những cái con voi đó ra để mà cho nó tiêu diệt Đức Phật. Nhưng mà làm gì được? Thì đó là gì? Tôi không nói là ở đây muốn nói là cái kỳ mà ông cho lăn đá đó, thì có một cái miếng miệng đá nó làm xẻ trên chân của Đức Thế Tôn và chảy máu. Thì Đức Thế Tôn nói Đề Bà Đạt Đa gây tội vô gián, gây nghiệp vô gián, rồi đây sẽ bị đọa. Thì đúng như vậy. Nhưng mà rồi trong kinh cũng nói rằng do những cái nợ nần, bị những cái loại ảnh hưởng về cái nghiệp tiêu diệt này, Đức Thế Tôn phải chịu như vậy. Trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên nếu mà chúng ta sáng suốt nhìn thấy được cái năng lực của miệng, cái năng lực của cái thân này làm việc, và cái tâm, tức là cái ý nghĩ, cái suy nghĩ của mình là nó thành ra năng lực, chúng ta sáng suốt mà thấy được những cái đó rồi thì có thể nói là cái sinh hoạt của chúng ta tốt đẹp, chúng ta tu được, và chúng ta có thể chuẩn bị được cho cái tương lai của chúng ta như thế nào. Chúng ta là cái người trọn quyền, đủ cái quyền làm chủ để mà chuẩn bị được. Thì như vậy nghiệp hỗ trợ, hay hoặc là nghiệp tiêu diệt, hay hoặc là cái nghiệp trợ duyên gì đối với chúng ta, nó cũng chỉ là gì? Theo tinh thần thiền thì tôi muốn nói với quý vị một cái từ rõ ràng là không thiện. Phải không? Mà lời này là các thiền sư đã nói như vậy. Chẳng những các thiền sư mà Phật và các vị đại thánh, các vị Bồ Tát cũng nói như vậy. Bởi vì nó không thiệt cho nên chúng ta chuyển nó được. Phải không? Và ai cũng đang có những cái nghiệp lực như vậy hết. Ai cũng có những cái nghiệp nó đeo mang sẵn trong cuộc sống của chúng ta như vậy. Bây giờ cái chủ trương của chúng ta là chuyển. Chúng ta phải sáng suốt để mà chuyển như thế nào đó. Chuyển là chúng ta trả cái nghiệp đó mà không có tác tạo, hề dựng thêm một cái gì khác nữa. Thì như vậy chúng ta mới chuyển được. Mà muốn được như vậy thì tâm chúng ta phải vững, tâm chúng ta phải sáng, luôn luôn chúng ta là cái người thiền trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi sinh hoạt, thì chúng ta mới chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Lại có một cái cách chia như thế này. Có những cái loại nghiệp như là trọng nghiệp, như là cận cận nghiệp hay là cận tử nghiệp, hoặc là thường nghiệp hoặc là tích trữ nghiệp. Thì bữa nay tôi nói nhiều về những cái thứ này, thì đây là những cái loại nó tác động trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì nói rằng tu thiền là không có chứng đắc cái gì hết, nói người tu thiền là không có đặt vấn đề chứng đắc, không có chứng cái quả gì hết, mà phải gì? Phải sạch. Sạch cái gì? Sạch nghiệp, sạch phiền não, sạch những cái cấu nhiễm, những cái ô uế đó. Do đó cho nên tôi mới đề nghị những cái gì mà nó thuộc về cấu nhiễm, ô uế, phiền não, những cái trược, thì trong những cái bộ loại đó có nghiệp. Thì cái cách phân chia mà bốn loại đây á, một là trọng nghiệp, hai là cận nghiệp, ba là thường nghiệp và bốn là tích trữ nghiệp. Nói về trọng nghiệp tức là những cái nghiệp nặng. Những nghiệp nặng này thì chắc chắn bị quả báo trong hiện tại hoặc là kế đó. Tức là những cái nghiệp nặng. Xin nói lại, dù là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ gì lạc cũng là cái nghiệp mà do mình gây, chứ không phải là do ai hết. Cho nên người tu là cái người trọn vẹn, không có đổ thừa. Không có đổ thừa tại ai, tại hoàn cảnh, tại cái gì, mà tại mình. Mà nói tại mình đây tức là người tu hơn ai hết, mình là cái người sáng suốt, thấy rõ như vậy. Cho nên không có phiền hà, cũng không có phải cầu cảnh, cũng không có bi quan, và cũng không có cái niệm gì với khởi lên một cái vấn đề gì, một cái niệm gì đối với ai, hoặc là luôn cả đối với Đức Phật mà chúng ta tôn thờ. Bởi vì sao? Có khi mình nói mình thiệt là hết lòng mà hướng về Đức Thế Tôn, hướng về các vị Bồ Tát, các vị Thánh. Nhưng mà không biết sao từ hồi nào giờ chưa hề thấy Đức Thế Tôn, cũng chưa hề thấy một vị Phật, vị Thánh nào mà đưa tay mà xoa đầu mà an ủi mình một chút nữa. Thấy không? Mình thấy lúc nào mình cũng hết lòng mà tinh kính mà hướng về. Nhưng mà cái an ủi một chút mà các ngài cũng không có ban cho mình. Thì có khi nếu mà mình không có tỉnh thì mình cũng thấy nó hơi xót xa cái đó. Nhưng mà quý vị biết, nói về nghiệp tức là nói về cái gì của mình. Bởi vì thân mình, miệng của mình và cái tâm hay là cái ý của mình, mà mình đã để cho nó tác động, nó thành ra cái năng lực đó là của mình chứ không phải là của ai. Mỗi người đều có cái đó, phải không? Rõ ràng là mỗi người có cái miệng, mỗi người có cái thân này, có cái hoàn cảnh, có cha mẹ, có cái xã hội này, và mỗi người có cái tâm, tức là cái ý nghĩ của mình. Cái này không ai giống ai hết, mà tự mỗi người từ thân miệng ý của mình mà nó sinh hoạt, nó tác động, nó thành cái nghiệp. Thì bây giờ nếu mà nghiệp nặng thì chắc chắn là sẽ bị cái quả báo. Quả báo là sao? Quả báo nặng xấu. Thì quả báo đó hoặc là đời này hoặc là đời sau, nó rõ ràng như vậy. Mà mình biết như vậy thì cái của mình gây, thì bây giờ cái quả đến thì mình phải gánh thôi. Thì thưa quý vị, nếu mà cái người biết như vậy thì người tỉnh có sợ cái gì đâu. Chẳng sợ gì, phải không? Cái điều này nói nghe rất dễ, nhưng mà quý vị nghiệm lại xem của mình có sợ hay không. Quả thật là mình thấy bóng đêm, mình thấy cái ánh chớp, hoặc là mình nghe một tiếng động là mình đã hết hồn hết vía rồi. Mình dở đến một cái mức độ như vậy, mình yếu đến một cái mức độ như vậy. Vì vậy cho nên luôn luôn mình đổ thừa. Xin tất cả người tu chúng ta đừng đổ thừa nữa, mà phải gan dạ gánh lấy cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm mà tự mình đã bày đặt ra đó. Thì cái đó là cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình bị một cái quả báo gì nó xấu, nặng, thì mình biết hồi lúc nào đó mình đã gây cái nợ đó đó. Quý vị biết không, có những cái hoàn cảnh như thế này. Có một người Phật tử tới nói: thưa Thầy ơi, ở gần nhà con không hề chọc gì tới cái gia đình đó. Con sợ hết sức, gìn giữ dặn mấy đứa nhỏ trong nhà là đừng có bao giờ mà gây cái gì mà có cái quan hệ hoặc là cái gì mà không có tốt đối với cái gia đình đó. Không tốt là như thế này, nhiều khi mấy đứa nhỏ nó bực, nó thấy xong cái gia đình đó cứ kiếm chuyện với mình hoài, nó bực, nó muốn gây gỗ này kia, nhưng mà rầy hết sức. Nhưng mà con cái cứ mỗi lần con đi chùa, con tụng kinh là bên đó họ bắt đầu họ chửi. Biết sao kỳ. Con tụng kinh Phật chứ con không nói chửi, không có nói cái lời gì xấu với họ, không nói xấu mà cũng không động gì tới họ, mà hãy nghe tụng kinh là họ chửi. Quái thiệt. Rồi ví dụ như có bạn bè con tới rủ con đi làm việc gì đó, hoặc là đi cúng chùa, hoặc là đi làm việc phúc thiện đâu, bên kia biết là họ cũng ôi nói làm đốm làm gián rồi vậy chứ tu cái gì. Khổ ơi là khổ. Nhưng mà quý vị biết, nghe các cái vị Phật, nghe vị Phật tử nói như vậy rồi tôi nói tôi không biết trả lời sao, bởi vì mình không phải là cái người chứng đạo, quý vị nói ra người ta không có tin đâu. Nhưng mà tôi cũng chịu khó, tôi dẫn dụ một hồi, tôi nói đầu tiên là tôi nói Đức Phật nói rằng trên cái địa cầu, bây giờ nói riêng là cái địa cầu mà chúng ta đang ở đây, Phật thì nói tam thiên đại thiên thế giới nó lớn lao quá, có khi các vị không có nhận định tới chỗ đó. Bây giờ chỉ nói trong cái địa cầu của thế giới, nói trong cái xã hội Việt Nam mình đây thôi. Phật nói rằng không có chỗ nào mà cắm cái mũi nhọn xuống mà không có thân Phật trong đó. Và Phật nói tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Tại sao nói như vậy? Phật nói nhiều đời, vô lượng, vô biên đời, kiếp, luân hồi, sanh tử, thay hình, đổi dạng. Rồi lúc làm cha, lúc làm mẹ, lúc làm con, lúc làm tôi tớ. Và có khi bị những cái nghiệp xấu làm chúng sinh để mà trả quả, trả nợ trong dòng họ, trong cái xã hội như vậy. Tôi nói như vậy, cái người kia ngồi yên. Một hồi tôi mới dẫn tới, tôi nói biết đâu cái người đó hồi xưa họ hoặc là cha mẹ hoặc là chồng con gì á. Mà hồi đó là cô đã làm cái gì mít lòng người ta, chưa có gì người ta đòi, thấy không? Biết đâu hồi xưa người ta ngồi ta tụng kinh rồi cô chửi người ta chẳng hạn. Tôi nói biết đâu thì nó thầy nói chuyện đó chưa có khoa học. Thì tôi nói bởi vì tôi chưa chứng đạo làm sao mà nói khoa học cụ thể, nhưng mà lời của Phật dạy là như vậy đó. Bây giờ muốn hóa giải là sao? Làm sao để hóa giải? Thì tôi nói dễ thôi. Nếu mà cô nghe cái lời của cái người đó chửi, cô cứ tưởng như cái người đó đang giảng kinh thuyết pháp, hoặc là đang dạy cho con cái của họ, hoặc là họ dạy cho con cái của mình, thì không có vấn đề xảy ra. Thầy nói nghe dễ vậy. Tôi nói thiệt ra thì cũng không có gì khó. Phật đã nói là tất cả cái đó không thiệt mà. Rồi tôi nói bây giờ giả dụ như thế này nghe. Giả dụ cô cứ tưởng tượng là cái người đó bây giờ hai cái hàm răng của họ thiếu một cái, họ không đủ răng và cái lưỡi của họ thụt vô, thì thử coi những cái lời chửi của họ nó thành cái gì. Đừng nói mà thiếu dữ vậy, mà rủi ro mình mà bị bệnh mà cái lưỡi mình nó thụt vô rồi thì mình nói nghe cũng ú ớ, không thành gì hết. Thì tôi nói là dù cho khi mà cái người mà nó thiếu những cái viên môi mép lưỡi miệng mồm như vậy đó, mà cô có đưa hết tên trong gia phả của mình từ ông cố ông sơ cho họ để họ chửi, thì cô thử nghe coi có ra không? Họ nói coi có ra những cái tên của ông già bà già mình không, hay là nghe giống như họ nói xàm mà nói gì. Thì cuối cùng rồi tôi muốn nói với cô thì cái đó không có thiệt, rõ ràng là nó không thiệt, mà tại vì mình lầm một chút rồi mình thấy thế này thế nọ. Thôi bây giờ cô cố gắng bình an đi. Cố gắng bình an trước nhất là cô ngồi tụng kinh, thì xin cứ nhắm cứ nhớ lời kinh của Phật là ngồi tụng trong cái phạm vi như vậy, đừng có nghe cái gì bên ngoài. Nếu có nghe thì cứ nghe đó là gió thoảng, nghe đó là âm thanh của gì, các cái vị thiên thần họ đến họ cúng dường, họ trỗi nhạc hoặc là họ ca hát để họ cúng dường mình ngồi đây mà tụng niệm đọc lại lời của Phật. Cô nghe như thế thì cô hết buồn. Thì cái người đó nói đâu thầy nói vậy để con cố gắng thử, không biết là cố gắng cho tới chừng nào mới được, nhưng mà người đó cũng có cố gắng. Thì từ đó về sau thì nó nhẹ dần thưa quý vị, chứ không phải cái kiểu như là mình nghe người ta chửi mình nói là tao đang tụng kinh, lát tao tụng kinh xong rồi tao mới tính, thì như vậy là không được, phải không? Ở đây là nói tới cái nghiệp nặng đó, thì thưa quý vị ai cũng có. Mà trong cái điều này nó có một cái tâm lý cho chúng ta. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta không có dám mà có một cái niệm khinh thường ai hết. Không hề có một cái niệm mà dám khinh thường một người nào. Dù cho cái người đó là cái người mà trong xã hội này nó không ra gì hết, chúng ta cũng không có dám có cái niệm khinh thường đó. Bởi vì Khi mà thấy có một cái người nào đó mà họ dở hơn mình là mình biết làm sao? Là tại vì cái nghiệp nặng của họ nhiều hơn mình chút. Biết đâu mình còn có những cái nghiệp nặng hơn nữa. Do đó cho nên mình tôn trọng. Và tôn trọng như vậy đó thì quý vị áp dụng được, hay là quý vị hiểu nổi cái lời của Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, hay là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Quả thực lời này chúng ta không dám hiểu, hoặc là chúng ta có hiểu thì chúng ta cũng chỉ hiểu trong một mớ một nhóm nào đó thôi, chứ chúng ta không có dám hiểu một cách triệt để. Đừng nói là chúng ta, nếu mà quý vị nghiên cứu lại lịch sử của đạo giáo chúng ta thì quý vị sẽ thấy sau Phật Niết Bàn cho đến khoảng 600 năm Tây lịch, thì trong cái khoảng đó cái tinh thần hay là cái tư tưởng mà nói rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh như nhau không ai dám nêu ra, luôn cả các vị thánh. Mà gì, cái người thành Phật thì phải là cái người mà có một cái căn cơ, có một cái đức độ, có một cái sự tu học như thế nào đó đặc biệt, ít có ai có được, thì đành rồi. Nhưng mà cái tư tưởng rằng người tất cả người đều là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay là tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ đức tướng Như Lai, không dám tin điều đó. Thì chính ở trong đạo giáo của mình, trong lịch sử học về cái bộ phái Phật giáo cũng đã có cái đó. Nhưng mà cho đến từ 600 năm sau Phật Niết Bàn thì mới có những vị đại thánh ra đời như Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Đề Bà và các vị đại thánh mới tuyên bố một cách dõng dạc rằng mọi người đều có thể thành Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. À, rồi mới có những cái bộ luận lớn là xiển dương tinh thần đó cho tới bây giờ. Thì chúng ta bây giờ đây là đang học, đang tu trong cái bộ hệ qua cái tư tưởng lời dạy rằng tất cả người đều có thể thành Phật, hay là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Tôi nói tất cả người là vì trong cái phạm vi chúng ta biết tu, chúng ta nhớ lại, sống lại cái Phật tánh của chúng ta thì chúng ta thành Phật. Còn cũng có những cái trường hợp, có những cái chúng sinh hay hoặc là có những người chưa dám nhớ cái đó của mình, chưa dám tin cái đó của mình, còn sợ cái đó. Ví dụ như nói thành Phật cái quán quá trời, tu hành đàng hoàng mới thành Phật được, chứ còn mình cái loại mà ta nói là kỳ nhông cắt ké làm sao mà tu thành Phật được. Có trường hợp có những ông cụ ở miền quê nói vậy. Như hồi xưa có ông cụ nói chuyện với tôi, thì mấy cái ông này thường thường là mỗi ngày phải có một vài sĩ sáng đạp cái xe đạp cọc cạch ra ngoài quán ngồi đọc báo uống trà nói chuyện là suốt tới trưa, rồi là về ăn ba hộp cơm, rồi chiều lại trở ra ngồi nói chuyện, hoặc có khi đánh cờ uống trà. Mà uống trà thì ít, mà mỗi ngày cho vô ít sĩ vậy. Mà các cái vị này có duyên, cái mấy đứa con trong nhà nó phát tâm tu, đi học cái gặp mấy thầy mấy cô cái nó phát tâm nó tu, cái nó xuất gia tu hành đường hoàng thành ông thầy, thành một cái sư cô đàng hoàng. Rồi cái ông bà già cũng được ảnh hưởng, dần dần là cũng đi chùa, rồi cũng phát tâm tu. Nhưng ông nói trời ơi, cái hạng mà cao quý căn cơ bậc thượng như các vị mà tu thì mới thành, chứ còn cần cặn cỗi cắt ké thì nhông như tôi về tu sao mà cho thành. Thì có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta biết cái chủ trương của đạo Phật là chuyển nghiệp, ai cũng có thể chuyển được hết. Cái cận nghiệp hay là cái cận tử nghiệp thì đây là một cái loại nghiệp hành vi sau cùng, lúc sắp bỏ thân này nó cũng mang cái tính quyết định thọ sinh. Chất giọng cũng được. Tại cái cần cổ này lâu lâu nó phải ho, mà ho cho ọi ra một cái vậy đó. Phải nhờ thầy thuốc chuyển. Nói cận nghiệp hay là cái cận tử nghiệp thì cái nghiệp này nó xảy ra trong cái lúc sau cùng, nghĩa là trong cái lúc mà mình hấp hối đó. Thì trong lúc này mình không có làm chủ được thân tâm nữa. Mà quý vị biết, nếu mà cả đời mình mà gây tạo những cái điều không tốt, gây tạo những cái nghiệp không tốt, thì mình bị cái cận tử nghiệp này nó dẫn dắt. Cận tử nghiệp này nó sẽ phát động và nó thành những cái cái năng lực. Khi mình bỏ cái thân này, bị cái năng lực đó, cái năng lực mới nhất, mạnh nhất đó, nó đẩy mình đi một cái quãng. Quãng để mà thọ thân sau, để mà mang lấy cái hậu quả. Cho nên đối với người Phật tử tu theo đạo Phật rất là dè dặt, cẩn thận đối với cái cận tử nghiệp. Mà bởi vậy cho nên rồi ở trong đạo giáo của mình có những cái trường hợp là trợ duyên, trợ niệm đó. Ví dụ như các vị tu bên Tịnh Độ niệm Phật cầu vãng sanh thì luôn luôn có những cái nghi thức trợ niệm trong lúc người hấp hối. Thì đó là người ta có bài bản rồi. Bây giờ tới người tu thiền nè, các vị là những vị thiền sư, những vị đệ tử của hòa thượng thiền sư đây, rồi giúp các vị giải quyết như thế nào đối với cận tử nghiệp. Ai trợ niệm cho mình, và mình làm sao mà làm chủ được hay là chuyển được cái cận tử nghiệp? Thì thưa quý vị, không có cách nào khác hơn là trong cái sinh hoạt thường mình cố gắng làm chủ được. Nói đến thiền là nói cái gì độc lập, nói cái gì tự mình phải quyết cho mình, chứ không có chờ đợi, không có ỷ lại ở đâu cả. Dù cho thầy mình có thành Phật mà mình không chịu tu, không chuyển nghiệp thì mình vẫn là chúng sinh thôi, không có cái gì mà ai có thể làm thế cho mình được đâu. Thành thử đối với cận tử nghiệp thì trước khi chúng ta đối diện với cái giai đoạn hay là cái phút giây sau cùng của cái tình huống mà chúng ta sắp bỏ cái thân này gần chết á, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Cái chuẩn bị này là trong từng tâm niệm, trong sự tu học, trong cái công phu tu hành, trong sinh hoạt thời thường của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị được cho một cái cận tử nghiệp sáng suốt, không bị lay chuyển bởi bất cứ một cái giấy niệm nào trong cái quãng đó. Thì nếu mà chúng ta chuẩn bị được thì cận tử nghiệp nó không là gì, coi như chúng ta chuyển được thôi. Tôi nói như thế này, nó có những cái cận tử nghiệp là cái người đó thời thường á hay lấn lướt người ta. Mình có cái thế, mình có cái quyền, cho nên nói ra cái gì, sắp đặt cái gì luôn luôn là lấn lướt người ta. Đến lúc sắp chết, sắp bỏ cái thằng này, cái thói quen hay là cái nghiệp lực mà từ trước á hay lấn lướt người ta, nó hiện ra. Nó hiện ra cái mình hoảng sợ. Trời ơi, hồi nào giờ mình chuyên môn lấn lướt, hoặc là mình làm những cái việc gì bậy bạ, hay hoặc là mình có một cái hành động gì đó mà mình chưa hề nói với ai hết, nghĩa là mình chưa nói cho mẹ mình nghe cái chuyện đó nữa. Bây giờ nó hiện trong cái lúc mà gần chết á, ý thức nó không còn mạnh mẽ nữa, tay chân thì quờ quạng, nghĩa là tay không còn nghe rõ, miệng không còn nói được, mắt nó muốn đứng tòng rồi, thì bây giờ nó quờ quạng, cái đó nó hiện ra. Mà mình không làm chủ được, nó hiện ra bị tác động thì bỏ cái thân này, mình theo cái hành động hay là cái năng lực mạnh nhất hiện thời đó đó, nó kéo mình đi. Cho nên nói tóm lại, muốn chuyển được cận tử nghiệp thì cũng không có cách gì khác hơn là trong từng tâm niệm ngay trong thời thường đây, mình phải chuẩn bị trước, mình phải có tu đó thưa quý vị. Mà tất cả chúng ta đều có tu thì cận tử nghiệp không có xấu đâu, vì khỏi phải sợ gì. Chỉ trừ khi mình không chịu tu thì nguy á, phải không, là nguy cơ chứ không phải chuyện đơn giản. Rồi cái nghiệp nữa là cái nghiệp thường nghiệp, tức là đây là những cái nghiệp nhân tạo tác trong mọi sinh hoạt thường ngày từ thân miệng ý của mình. Thì Phật dạy rõ ràng là nghĩ cái gì nghĩ bậy đừng nghĩ, nói cái gì nói bậy đừng nói, hoặc làm cái gì mà làm sai quấy, làm đúng sự thật thì đừng làm đó. Thì đó là mình cái cách mình sửa được cái thường nghiệp rồi. Cái thứ tư là tích trữ nghiệp. Đây là cái vốn đầu tư thọ sinh, nó không nằm trong mấy cái trường hợp trên mà nó gồm chung lại tất cả thành một cái loại nghiệp. Đây là cái hơi hướng tích trữ qua cái đời sống của mình, qua cái sinh hoạt của thân miệng ý của mình, chẳng những đời này mà nhiều đời trước nữa. Quý vị có nghe trong hàng đệ tử Phật có một vị đã chứng quả A La Hán rồi, nhưng mà ông có một cái thói quen á, là khi mà thụ trai là cái miệng của ông nhơi nhơi nhơi, giống như là quý vị thấy như, giống như những con trâu mà nó ăn xong rồi về trưa nó nằm trong chuồng nó nhơi á, nó nhơi ra nước miếng nước bọt á, có khi nó chảy ra có khi nó nuốt á. Thì cái vị này còn cái hơi hướng đó, thì từ cái hơi hướng đó biết là trong nhiều đời đã có trải qua những cái hình thức, những cái nghiệp quả như thế như thế, bây giờ nó còn cái hơi hướng. Hay hoặc là có những người ví dụ như tu hành rất là nghiêm chỉnh, đã thành một cái vị cao tăng rồi, nhưng mà tôi nói giả dụ như trong một cái buổi lễ nào đó, ví dụ như buổi lễ mà ta tay tăng cúng dường đó, thì khi tác bạch cúng dường xong rồi chư tăng bắt đầu thụ trai, thì thường người ta hay trỗi nhạc lên người ta cúng dường. Thì trong cái phần văn nghệ cúng dường đây thì có khi cổ nhạc, có khi tân nhạc, mà tân nhạc thì có những cái loại nhạc khí, nhạc cụ theo cái thời mới bây giờ nó kích động. Cổ nhạc thì nó cũng được sử dụng những cái loại nhạc khí, nhạc cụ mà mình nghe cái âm thanh một cái là nó rỡn ốc. Ví dụ như các vị nghe cái âm thanh của đờn độc quyền là một sợi dây thôi, mà cái nghệ nhân đó người ta gãi từng khúc, người ta nhấn từng đoạn, từng e là tạo thành vô lượng âm thanh. Thì nếu quý vị là cái người mà có cái khiếu về âm nhạc, hiểu được những cái e nhạc, nhận ra được nhạc lý, thì nghe cái âm thanh đó tự nhiên quý vị thấy chấn động. Rồi có khi mình không làm chủ được, mình ngồi ở trên nhưng mà nghe cái âm thanh đó tự nhiên cái chân của mình nó cũng nhịp nhịp, cái tay mình nó cũng nhịp nhịp theo cái nốt. Thì cái này là cái hơi hướng đó, đó là tôi nói về âm nhạc nghe, nó còn nhiều cái loại khác nữa. Có nhiều người là có những cái hơi hướng khác, ví dụ như có những cái hơi hướng về nóng giận chẳng hạn. Thì mình thấy những cái cảnh duyên gì mà nó xảy ra cái việc nóng giận đó, nó không ảnh hưởng gì tới mình, dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà mình có cái hơi hướng đó, khi đó cái con mắt mình trừng trợn lên, trong con mắt của mình nó tròn lên, hoặc con mắt mình nó trắng giả lên, hoặc nó đỏ lên, vân vân. Thì cái đó là gì? Cái hơi hướng của cái loại đó. Cho nên nói đến cái nghiệp tích lũy này, nó là một cái nghiệp mà nó còn tồn động rơi rớt trong cái kho tàng qua tất cả cái sinh hoạt trong các cái thời kỳ của chúng ta, chứ cũng không phải là của ai hết. Thì nói tóm lại, đối với nghiệp, chủ trương của chúng ta là chuyển, phải không? Nói đến cấu nhiễm thì chủ trương của chúng ta là phải khắc phục, phải vượt qua. Và tóm lại là cấu nhiễm, chướng ngại, nghiệp lực đều từ chúng ta, chứ không phải là từ ai của ai cả. Và từ chúng ta thì chúng ta phải tự tu, tự lọc, tự bỏ, tự buông đi thì chúng ta yên. Chủ trương của thiền là phải buông bỏ. Tu không có chứng đắc thêm cái gì, mà càng tu càng có đạo lực, càng đầy đủ trí tuệ thì càng buông được, bỏ được những cái nghiệp, hoặc là nặng, hoặc nhẹ, hoặc tích lũy, hoặc là làm chủ được những cái chướng ngại, trở ngại để tu cho đến viên mãn. Đó là cái tu hành. Thì bây giờ muốn làm được cái đó, hết giờ rồi, bây giờ muốn làm được cái đó chúng ta phải làm sao? Đây chúng ta lại phát khởi, phấn phát cái tín tâm của mình đối với Tam Bảo, tín tâm của mình đối với lời của Phật dạy, và cái quyết tâm của mình đối với công phu hành trì. Có lẽ phần này trong một cái dịp tới chúng tôi sẽ nói. Thì như vậy tín tâm là cái gì không thể thiếu đối với người tu. Muốn trị được, muốn chuyển được những cái cấu uế, những cái chướng ngại, khắc phục được những cái nghiệp tập của mình hoặc nặng hoặc nhẹ hay hoặc là muốn đương đầu hóa giải được những cái nghiệp đó, thì chúng ta phải có tín tâm. Cho nên ở trong kinh nói rằng lòng tin á, thì sẽ qua được sông mê. Muốn thấy được các chân lý và bỏ được các cái lỗi lầm thì phải có lòng tin. Cho nên lòng tin á, trong kinh nói là qua được sông mê, và có lòng tin được rồi, có tín tâm rồi, thì không có cái gì có thể phá hủy được. Thì như vậy, chúng ta muốn tu được thì chúng ta phải có tín tâm. Chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải có tín tâm. Chúng ta muốn vượt khắc phục được những cái chướng ngại, chuyển được tất cả cái nghiệp của chúng ta, thì chúng ta phải có tín tâm. Mà tín tâm là gì? Tín tâm mình, thưa quý vị. Quý vị có dám tin tâm mình chưa? Phải không? Tôi nói một vòng để cuối cùng rồi thì xin chúng ta hãy quay về mà tin cái tâm của mình. Vậy thì tâm